nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tình hình giải quyết đất sản xuất cho người dân vùng dân tộc thiểu số huyện Vĩnh Thạnh. Tỉnh Bình Định đã có 90 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 4 tháng qua, tỉnh Bình Định xuất siêu hơn 443 triệu đô la Mỹ. Chương trình còn có bài phản ánh nỗ lực của huyện Vĩnh Thạnh trong chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện dân quân tự vệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua, đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân làm trưởng đoàn tổ chức giám sát tình hình và kết quả thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước về giải quyết đất sản xuất cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2024 tại Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thuận và Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thuận, giai đoạn 2021-2024, toàn xã hiện vẫn còn khoảng 160 hộ thiếu đất sản xuất, nhưng do không có quỹ đất nên Ủy ban Nhân dân xã không thực hiện việc giải quyết đất sản xuất cho người dân. Tuy nhiên, xã đã triển khai cho các hộ dân thực hiện đăng ký học nghề hoặc chuyển đổi nghề với số tiền hỗ trợ là 350 triệu đồng cho 35 hộ nghèo dân tộc thiểu số, được trích từ nguồn ngân sách trung ương thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Còn theo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, trong năm 2024 này, trên địa bàn huyện vẫn còn 524 hộ không có đất sản xuất và thiếu đất sản xuất, với tổng diện tích đất cần phải giải quyết là 421,5 hectare. Về kết quả thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước về giải quyết đất sản xuất cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì huyện không thực hiện nhưng đã hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 209 hộ với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi khó khăn cũng như đề ra các biện pháp khắc phục cho Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Thuận cần triển khai hiệu quả trong quá trình thực hiện các chủ trương chính sách của nhà nước về giải quyết đất sản xuất cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác điều tra, thống kê về thực trạng thiếu đất sản xuất của người dân khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các địa phương cần xây dựng quỹ đất để giao cho người dân có đất sản xuất, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng để quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm tình trạng người dân lấn chiếm phá rừng trái phép, tuyên truyền vận động người dân làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý đất đai chặt chẽ hơn.
Triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến nay, toàn tỉnh Bình Định đã có 90 trên 113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 79,6%. Trong số này có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 20%. Bên cạnh 5 địa phương cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới đã được Trung ương công nhận, hiện toàn tỉnh còn có 2 huyện Tây Sơn và Phú Mỹ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Qua thực tế, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Bình Định tiếp tục triển khai có hiệu quả. Các cấp các ngành tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024, đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng các xã đã được công nhận đạt chuẩn trên địa bàn. Trong tháng 4 này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công nhận xã Mỹ Chánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và xã Mỹ Quang huyện Phú Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Theo Cục Thống kê Bình Định, 4 tháng đầu năm nay, tỉnh Bình Định xuất siêu hơn 443 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng qua đạt 566,6 triệu đô la Mỹ, còn kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 123 triệu đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm tăng 14,5% so với cùng kỳ và đạt 34,3% kế hoạch năm. Một số sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như sản phẩm gỗ tăng 21,1%, dệt may tăng 21%, hàng thủy sản tăng 9,2%, gỗ tăng 5,7%. hiện các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh Bình Định đã đến 84 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 5 châu lục, trong đó châu Mỹ đạt 222,3 triệu đô la Mỹ, chiếm 39,5%, chủ yếu xuất khẩu thị trường Mỹ.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ khiến vật nuôi bị giảm sức đề kháng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ phát sinh lây lan như cúm gia cầm, dịch tả vịt Gumpro, Newcastle, dịch tả heo châu Phi, heo tai xanh, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục trên trâu bò, lở mồm long móng gia súc, bệnh cảm nóng, cảm nắng. Do đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi không nên lơ là chủ quan, cần phải tuân thủ theo đúng sự hướng dẫn của cán bộ thú y về cách phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trong mùa nắng nóng. Trong đó, việc tiêm phòng vaccine vốn được xem là giải pháp quan trọng, là cách phòng bệnh tốt nhất cho đàn vật nuôi. Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng đã phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn để hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống nắng nóng và phòng ngừa dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi.
Hôm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Tham gia tọa đàm có đại diện các ngành đoàn thể của tỉnh, các cấp Hội Cựu chiến binh, đại diện anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các cựu chiến binh nguyên là chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi và làm sáng tỏ một số nội dung âm mưu thủ đoạn của thực dân Pháp trong kế hoạch Nava, sự hình thành tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và chủ trương của đảng ta. Nghệ thuật chỉ đạo điều hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Tổng quân ủy, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy chiến dịch, vai trò của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, sự phối hợp tác chiến giữa các chiến trường trên cả nước, nhất là chiến trường Liên Khu 5 và Bình Định. Những bài học kinh nghiệm quý báu của chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy lan tỏa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Đây là những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần khẳng định và làm rõ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, đúc kết những bài học kinh nghiệm về sự sáng tạo và độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe hai cựu chiến binh, nguyên là chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, chia sẻ những kỷ niệm một thời hoa lửa khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định hôm qua đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 cho 56 trường trung học phổ thông và trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm học 2024-2025, hai trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và Chu Văn An tuyển tối đa 595 chỉ tiêu hệ chuyên, các trường trung học phổ thông công lập tuyển 10.527 chỉ tiêu, các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tuyển 7.911 chỉ tiêu, các trường trung học phổ thông tư thục tuyển 660 chỉ tiêu. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2024-2025 sẽ không còn lớp không chuyên trong trường chuyên, nên năm nay hệ chuyên của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn sẽ mở thí điểm một lớp chuyên lịch sử và mở thêm một lớp chuyên tiếng Anh tuyển với tổng chỉ tiêu tuyển sinh không quá 315 học sinh cho 9 lớp chuyên. Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An cũng mở thí điểm một lớp chuyên lịch sử với tổng chỉ tiêu tuyển không quá 280 chỉ tiêu cho 8 lớp chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 bảo đảm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học lớp 10 không quá 85% và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 6 sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những huyện miền núi của tỉnh Bình Định, huyện Vĩnh Thạnh có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thời gian qua, ngoài việc tập trung cao cho các nhiệm vụ khác của công tác quân sự, quốc phòng, huyện Vĩnh Thạnh cũng đã rất chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở địa phương. Phản ánh của Xuân Dũng.
Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện dân quân tự vệ vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quốc phòng quân sự địa phương. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, tích cực thực hiện nội dung phương pháp huấn luyện sát với tình hình thực tế tại cơ sở. Ngay từ đầu tháng 3, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về công tác huấn luyện chiến đấu. Tổ chức phát động phong trào thi đua trong huấn luyện tới cán bộ chiến sĩ, quá trình thực hiện cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện luôn có tinh thần trách nhiệm, nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nội bộ cơ quan đơn vị đoàn kết thống nhất. Đặc biệt, bám sát phương châm cơ bản thiết thực chất lượng, vận dụng sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thạnh thường xuyên theo dõi tiến độ huấn luyện, kịp thời khắc phục những thiếu sót. Hai nội dung chính trong huấn luyện là giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự, trong đó tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện quân sự quốc phòng địa phương. Những nội dung chính của luật dân quân tự vệ, điều lệnh đội ngũ, nhờ đó hàng năm, 100% cơ sở đều tổ chức huấn luyện với quân số tham gia huấn luyện đạt 100%. Qua huấn luyện, có 95% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt từ 70% trở lên. Nói về công tác huấn luyện dân quân, Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Được sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Y tỉnh, thì đối với đơn vị Vĩnh Thạnh tổ chức huấn luyện điểm Trung đội Dân quân cơ động của thị trấn Vĩnh Thạnh đã quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh chỉ thị, làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, về phương tiện, về vũ khí trang bị cũng như là thao trường bãi tập, giáo viên giảng. Từ đó là tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân đúng đủ các nội dung, chặt chẽ, đảm bảo theo đúng quy định của trên. Từ đó nhận thức rằng lực lượng dân quân cơ động là lực lượng nòng cốt của địa phương. Bởi vậy, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, chất lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người cũng như vũ khí trang bị cũng như an toàn trong giao thông trong quá trình huấn luyện.
Là đơn vị được chọn làm điểm thực hiện công tác huấn luyện, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Vĩnh Thạnh đã rà soát kiện toàn, củng cố lực lượng. Giáo án bài giảng được xây dựng sát với tình hình thực tế của địa phương. Từng nội dung huấn luyện, giáo viên đã bám sát nguyên tắc, thực hiện thứ tự các bước từ giáo dục chính trị, phổ biến thủ tục thao trường, ý định huấn luyện, thực hành huấn luyện, tổ chức luyện tập và đánh giá kết quả buổi huấn luyện, đồng thời áp dụng triển khai linh hoạt những nguyên tắc cơ bản trong từng nội dung huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ. Đặc biệt, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Vĩnh Thạnh luôn quan tâm tổ chức huấn luyện đúng chương trình, đảm bảo nội dung thời gian huấn luyện. Với phương châm cơ bản chất lượng hiệu quả, công tác huấn luyện dân quân được tăng cường, đổi mới về nội dung và hình thức. Kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa kỹ thuật với chiến đấu, lý thuyết với thực hành, giữa vũ khí được trang bị với vũ khí tự tạo, sát với cách đánh truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ. Huấn luyện trung đội dân quân cơ động sát thực tiễn, phù hợp khả năng chiến đấu, chú trọng nâng cao tính cơ động, rèn luyện thể lực cho các lực lượng, đặc biệt là lực lượng làm nhiệm vụ dân quân thường trực. Nhờ vậy, kết quả qua tổ chức huấn luyện, các chiến sĩ dân quân đã nắm bắt được kiến thức từ đơn giản đến phức tạp, đồng bộ và chuyên sâu, kỹ thuật với chiến thuật, giữ lý thuyết với thực hành, sát với tình hình thực tế của lực lượng quân sự địa phương. Các chiến sĩ dân quân đều nắm chắc chức trách nhiệm vụ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, vũ khí tự tạo được trang bị. Đồng chí Bùi Sĩ Kế, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
Ban Chỉ huy quân sự đã tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thị trấn tổ chức triển khai kế hoạch huấn luyện theo kế hoạch của cấp trên. Qua một thời gian huấn luyện thì đối với Ban Chỉ huy quân sự thị trấn năm nay đánh giá cái lực lượng huấn luyện đợt này là nắm rất kỹ thao tác về súng và kỹ chiến thuật thì có từng bước được nâng lên rõ nét hơn, sử dụng thành thạo cái kỹ thuật và chiến thuật, nhất là kỹ thuật đánh thuốc nổ.
Cùng với việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, các chiến sĩ sao vuông hăng hái luyện tập vượt nắng thắng mưa, nỗ lực nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao về khả năng sử dụng vũ khí, kỹ thuật, chiến đấu bộ binh, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu hiện nay. Nói về tinh thần tham gia huấn luyện, chiến sĩ dân quân Phan Thị Úc Mận thuộc Trung đội Dân quân thị trấn Vĩnh Thạnh chia sẻ.
Thực hiện kế hoạch huấn luyện của huyện thì bản thân là một người phụ nữ, tôi đã cố gắng sắp xếp cái công việc của gia đình và mùa vụ để tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện. Qua hơn 10 ngày tham gia huấn luyện tại Ban Chỉ huy quân sự thị trấn thì tôi đã nắm rõ được về cái giáo dục chính trị, nắm rõ cái tình hình chống phá của các thế lực thù địch trong cái giai đoạn hiện nay. Và đồng thời thì bản thân cũng nắm rõ những cái bước để huấn luyện ở thao trường.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, thường xuyên tổ chức tốt việc sơ kết tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên huyện Vĩnh Thạnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh nỗ lực của huyện Vĩnh Thạnh trong chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện dân quân tự vệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở địa phương. Chương trình thời sự sáng nay của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.